Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội nói Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác và bạn bè đúng nghĩa. Tường trình, cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị kiện ra tòa trọng tài quốc tế đòi bồi thường 2 tỷ rưỡi đô la. Tường trình, thực hư ExxonMobil Việt Nam bỏ cuộc vì áp lực từ Trung Quốc. Câu chuyện về Kiều Trinh, nữ diễn viên huyền thoại của Việt Nam. Bình luận chính sách hình sự đặc biệt, một thứ tham nhũng của pháp luật. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác và bạn bè đúng nghĩa. Đó là phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink nhân lễ kỷ niệm 2 thập kỷ ngày thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và năm sau sẽ đánh dấu 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong thời gian này, chúng ta đã trở thành những đối tác và bạn bè đúng nghĩa, cùng hợp tác về an ninh, thương mại, kinh tế, quan hệ giữa nhân dân hai nước, y tế, môi trường và năng lượng. Ông Crichton Brink nói hôm 6 tháng 9. Theo cơ quan ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, ngoài ông Crichton Brink, tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Damour và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cũng đã tham dự sự kiện. Những điều ấn tượng chúng ta hoàn thành trong 20 năm qua đã không thể trở thành hiện thực nếu thiếu người dân tuyệt vời của cả hai nước. Tôi đặc biệt biết ơn những nỗ lực không mệt mỏi của những đồng nghiệp đến đây trước chúng tôi, cả người Mỹ và Việt Nam, bà Damour phát biểu. Bà Damour vốn trình Quốc thư Hà Nội hôm 22 tháng 8 cho rằng Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi diễn ra lễ kỷ niệm là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nói rằng đây là một mối quan hệ hợp tác mới và hiện đại, bắt nguồn từ quá khứ, nhưng sẽ lạc quan hướng về tương lai. Ngày 7 tháng 9, đúng 20 năm, ngày thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, trang Facebook của cơ quan ngoại giao này đăng một bức ảnh cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright bắt tay đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam sau chiến tranh, ông Pete Peterson, tại buổi lễ khánh thành năm 1999. Nhiều Facebooker người Việt đã để lại các bình luận phía dưới bức ảnh. Một người tên là Tha Võ viết chúc mừng tình hữu nghị. Một Facebooker khác là Mai Vũ Huy viết, các bạn có biết, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ như biểu tượng của sự tự do và hòa bình được đặt trên đất nước Việt Nam của chúng tôi. Cuối tháng trước, đại sứ Crichton Brink đã đến thăm nghĩa trang Trường Sơn với tinh thần hòa giải và tôn trọng đối với những người lính của tất cả các bên, những người đã hy sinh cuộc sống của mình vì lòng yêu nước. Để tiến về phía trước, trước tiên chúng ta phải nhìn lại, đối mặt với những vấn đề chiến tranh để lại và chung sức với các cựu chiến binh, gia đình và những người chịu ảnh hưởng bởi lịch sử chung của chúng ta để xây dựng nền tảng cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Ông Crichton Brink nói theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Hồi đầu tháng này, nhân ngày Quốc khánh Việt Nam, Ngoại trưởng Pompeo đã thay mặt chính phủ Hoa Kỳ để gửi tới người dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm nay, tôi đã có cơ hội đến thăm Việt Nam lần thứ hai với tư cách là Ngoại trưởng và tôi đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong mối quan hệ song phương của chúng ta. Trong các lĩnh vực hợp tác đa dạng như thương mại và đầu tư, giáo dục, chăm sóc y tế, năng lượng và quốc phòng, chúng ta đang làm việc cùng nhau vì mục tiêu đem lại lợi ích chung cho hai nước, ông Pompeo nói. Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang vì vụ bãi tư chính, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortega đã ra tuyên bố bày tỏ ủng hộ Việt Nam trước Trung Quốc. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đang tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí đã có từ lâu của Việt Nam trong khu vực. Việt Nam đã tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế EEZ, bà Ortega nói tháng trước. Hành động của Trung Quốc làm xói mòn hòa bình và an ninh khu vực, gia tăng chi phí kinh tế cho các quốc gia Đông Nam Á và cho thấy Trung Quốc xem thường quyền của các quốc gia khi thực hiện những hoạt động kinh tế ở trong EEZ của họ.
Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ bồi thường 2,5 tỷ đô la do cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào hôm nay 10 tháng 9 năm 2019, theo thông tin từ văn phòng luật sư của nguyên đơn. Vào tối ngày 9 tháng 9, văn phòng công tư luật Busby của luật sư Anthony Busby ở Texas, một trong năm luật sư của bà Maya Douglas, tên mới của bà Yến sau khi nhập quốc tịch Mỹ, email cho VOA. Cựu Thủ tướng Việt Nam sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào ngày mai, và như vậy thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó, hôm 6 tháng 9, trang PR Newswire trích thông cáo của văn phòng luật sư Charles H. Kemp ở thủ đô Washington. Một luật sư trong tổ hợp các luật sư đại diện cho bà Douglas cho biết đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là tiến sĩ Maya Douglas tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài khởi kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã làm công ty của bà thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhiệt điện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian ông Dũng còn tại vị. Văn phòng công tư luật này cho VOA biết thêm, việc ông Nguyễn Tấn Dũng hủy bỏ dự án này là hết sức vô lý và dựa trên những lý do mang tính cá nhân, chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ của ông khi ông đảm nhận cương vị Thủ tướng Việt Nam. Tiến sĩ Douglas và các công ty của bà đầu tư hơn 250 triệu đô la vào việc phát triển dự án nhiệt điện Kiên Lương và bà đang phải chịu những thiệt hại đáng kể, không chỉ về chi phí đầu tư, chi phí pháp lý, mà còn mất một khoản lợi nhuận khổng lồ. Công tư luật Busby cho biết thêm. Bà Douglas khởi kiện ông Dũng thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, còn gọi là UNITRO, và nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là tại thủ đô Paris của Pháp, theo trang PR Newswire. Trang này trích lời bà Douglas nói, công ty của tôi sẽ thu về hàng tỷ đô la. Công ty của tôi lẽ ra thu về hàng tỷ đô la từ dự án nhiệt điện Kiên Lương. Số tiền này là cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đối với tôi, thủ tục tố tụng trọng tài này không chỉ là một câu chuyện pháp lý, mà nó có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi. Cũng theo thông báo trọng tài, vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo, còn gọi là ITA, thuộc tập đoàn Tân Tạo, tiến hành dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu ở huyện Kiên Lương. Nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng thì ông Dũng đã hủy bỏ dự án này. VOA chưa liên lạc được với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ trước vụ kiện này. Trang Việt Nam Finance dẫn lời Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân tạm dừng dự án nhiệt điện Kiên Lương là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 428 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, trong đó không có dự án nhiệt điện Kiên Lương. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường Việt Nam do không đủ phiếu bầu ở Quốc hội để tại vị. Văn phòng luật sư Charles H. Kemp còn cho biết rằng tiến sĩ giáo dục Maya Douglas chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011, nhưng đến tháng 5 2012 thì bà viết đơn từ nhiệm và sau đó bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do đã khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động bản thân. Bà Amanda Orr, phát ngôn cho công ty luật The Busby, nói với Nhật báo Người Việt tại California rằng Paris đã được đề nghị làm nơi phân xử trọng tài vì nó được công nhận trên toàn thế giới với vai trò nổi bật và hàng đầu về trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài Paris là nơi trung lập cho các bên giữa nguyên đơn quốc tịch Hoa Kỳ và bị đơn mang quốc tịch Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hiện tại. Ông ta ý nói ông Nguyễn Tấn Dũng có thể lựa chọn xuất hiện hoặc không tại phiên tòa, nhưng cho dù có hay không, vụ kiện vẫn diễn ra. Khi được hỏi liệu chính phủ Việt Nam hay thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc có là một phần trong bị đơn, bà O nói, tùy thuộc vào việc ông Nguyễn Tấn Dũng có quyết định cho luật sư bào chữa của ông triệu tập đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoặc hệ thống chính quyền hiện tại của đương kim thủ tướng hay không. Trong một vụ kiện khác ở Houston, trang SE Texas Record cho biết bà Douglas rời Việt Nam vào năm 2012 và nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2015. Bà Yến là người sáng lập công ty ITA từ năm 1993 và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ITA kể từ năm 1996 cho tới nay dù vắng mặt tại Việt Nam. Bà vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học Tân Tạo, từng là chủ tịch của diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ, thành viên của hội đồng tư vấn kinh doanh Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương, thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, thành viên của chương trình nghị sự toàn cầu khu vực Đông Nam Á của diễn đàn kinh tế thế giới. Bà cũng là chị của ông Đặng Thành Tâm, một nhà kinh doanh bất động sản và là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam. Luận văn tiến sĩ vào tháng 4 năm 2019 tại trường University of New England của bà Đặng Thị Hoàng Yến có tựa đề Sự cần thiết cải tổ giáo dục Đại học Việt Nam để phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng. Các dữ liệu quyên góp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho biết bà Douglas sống tại thành phố Houston, Texas và có đóng góp cho cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Donald Trump. từ khi bị miễn nhiệm, truyền thông trong và ngoài nước gọi bà Yến là đại biểu Quốc hội mất tích.
Thực hư ExxonMobil bỏ cuộc ở Việt Nam vì áp lực từ Trung Quốc. Xuất hiện các đồn đoán về tập đoàn ExxonMobil của Mỹ hiện thăm dò mỏ cá voi xanh với Petro Việt Nam, tức tập đoàn dầu khí Việt Nam, bỏ cuộc, trong lúc có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Trong bối cảnh tàu hải cảnh hai nước đối đầu ở bãi Tư Chính quanh một tàu thăm dò gây căng thẳng ở vùng biển tranh chấp, ông Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập báo Petro Times của Hội Dầu khí Việt Nam, cuối tháng trước dẫn lại dòng trạng thái của một Facebooker có tên Nguyễn Văn Trung với nội dung tin cực nóng ExxonMobil đã rút khỏi lô cá voi xanh. Thông tin này lại gây chú ý thêm nữa hôm 9 tháng 9 khi nhà báo tự do Trương Huy San, tức blogger Oxin Huy Đức, viết trên Facebook rằng ExxonMobil bỏ cuộc. Trước sức ép của Tập, các siêu cường đều bỏ mặc: Anh BP 2007, Nga 16, Tây Ban Nha 2018, xoay trục về đâu? Facebooker có hơn 300.000 người follow, tức theo dõi, bình luận, nhưng không nêu rõ ông trích nguồn từ đâu. Trả lời VOA tiếng Việt về các thông tin này, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil nói: Xin trích, chúng tôi không bình luận về các tin đồn thị trường hoặc đồn đoán về việc kinh doanh của chúng tôi. Nếu phát ngôn viên này không đáp lại câu hỏi về việc ExxonMobil đã ra quyết định đầu tư cuối cùng hay chưa? Trên Facebook của Tập đoàn Dầu khí Mỹ ở Việt Nam, khi được hỏi về đồn đoán trên, người quản trị của trang này hôm 10 tháng 9 viết rằng hiện chúng tôi vẫn đang triển khai dự án cá voi xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống. Theo ExxonMobil, từ năm 2009, hãng này và Petro Việt Nam hợp tác thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km, mà Tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia nằm ở Đông Nam Á. VOA đã gửi câu hỏi tới ban lãnh đạo Petro Việt Nam để xác nhận thông tin ExxonMobil bỏ cuộc, cũng như về giai đoạn đầu tư hiện nay của Tập đoàn Mỹ ở mỏ cá voi xanh, nhưng không nhận được hồi đáp. Năm ngoái, trong lần tuyên bố hiếm hoi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói rằng tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn. Thông tin về việc ExxonMobil bỏ cuộc thu hút sự quan tâm của dư luận Việt Nam trên mạng xã hội giữa bối cảnh một tàu thăm dò của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như chuyện tàu hải cảnh của Trung Quốc quấy nhiễu các tàu của Việt Nam phục vụ cho giàn khoan của Nhật được công ty Nga Rosneft thuê để thăm dò lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn ở ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam. Ông Greg Poling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở Washington, nhận định với VOA rằng Việt Nam sẽ phải đứng vững trước áp lực của Trung Quốc, vì cũng giống như dự án Nam Côn Sơn với Rosneft, mỏ cá voi xanh quá quan trọng đối với ngành năng lượng ở ngoài khơi của Việt Nam cũng như tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng nó thực sự không phụ thuộc vào Hà Nội. Nếu Exxon quyết định rằng đầu tư của mình quá rủi ro, mà nhiều khả năng là đúng, xét về áp lực mà cả Rosneft và Repsol, tập đoàn Tây Ban Nha phải đối mặt, thì hãng này sẽ thoái vốn và Việt Nam ít có thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Mục tiêu của Trung Quốc là thiết lập kiểm soát đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ hoạt động dầu khí ở bất kỳ nơi nào trong vùng cần phải được thực hiện với sự cho phép của Trung Quốc hoặc hợp tác với các công ty Trung Quốc, ông Poling nói. Chuyên gia theo dõi về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng hoạt động của các công ty nước ngoài ở các vùng biển của Việt Nam, Malaysia và Philippines là một sự thách thức trực tiếp đối với tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh quyết tâm liên tục gây áp lực và quấy nhiễu tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí mới nhằm đánh tiếng cho các công ty nước ngoài rằng quá rủi ro để thực hiện các đầu tư mới, cũng như để thuyết phục các chính phủ Đông Nam Á rằng họ không có lựa chọn nào khác là phải chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc và tham gia phát triển chung với các công ty Trung Quốc, ông Poling nói thêm. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA tiếng Việt rằng dự án cá voi xanh không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở nơi Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Ông Poling nhận định rằng Mỹ có lẽ muốn phát một thông điệp tới Việt Nam và ExxonMobil rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa tại mỏ cá voi xanh.
Nữ tài tử Kiều Chinh là một trong những khuôn mặt nổi bật của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sinh năm 1937, nữ diễn viên Kiều Chinh, tên thật là Nguyễn Thị Chinh, là một trong những diễn viên huyền thoại của Việt Nam. Trong sự nghiệp điện ảnh trên 60 năm của mình, bà đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải thưởng Emmy do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ trao tặng năm 1996 và giải thưởng thành tựu suốt đời Lifetime Achievement Award năm 2003. Bà đến Toronto, Canada tị nạn đúng vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ nhờ sự giúp đỡ của nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Tippi Hedren. Trên đất Mỹ, bà vẫn tiếp tục con đường điện ảnh và tạo được một sự nghiệp vững chắc tại Hollywood mà chưa có một tài tử Việt Nam nào đạt được. Nữ diễn viên từng chinh phục làng điện ảnh Việt Nam và quốc tế, không chỉ bằng vẻ đẹp kiều diễm mà còn bằng năng khiếu thiên phú, cho biết bà đến với nghệ thuật thứ bảy như một sự tình cờ.
Từ bé đi coi cine rất là nhiều, gần như là mỗi tuần. Nhưng cái thời đó điện ảnh chưa tới với Việt Nam, chưa có popular. Cho nên là cái mộng của tôi từ bé không phải là về điện ảnh mà là về âm nhạc. Cho nên là bố tôi có cho tôi đi học đàn piano từ lúc tôi hãy còn 5-6 tuổi. Mãi đến khi vào Nam, tức là di cư vào Nam năm 1954, xa bố, xa Hà Nội, trở thành người di cư trên chính quê hương mình, thì cái vấn đề học đàn của tôi nó bị giang dở, không còn nữa. Và tôi bắt đầu tình cờ được vào với điện ảnh từ năm 1957.
Bà Kiều Trinh cho biết.
Tôi nghĩ là cái sự mà tôi được đến với điện ảnh là do nhà sản xuất Bùi Diễm, tức là sau này ông làm đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Washington DC.
Khi được hỏi về cảm xúc lần đầu tiên đóng phim hồi Chuông Tiên Mụ, cùng với tài tử Lê Quỳnh, người đã có kinh nghiệm diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Chúng Tôi Muốn Sống, bà nói.
Tôi đến với điện ảnh bằng một cách tự nhiên và hồn nhiên làm công việc của mình thôi.
Trước đó bà đã từ chối một vai diễn trong phim Người Mỹ Thầm Lặng, The Quiet American của đạo diễn Joseph Mankiewicz. Khi đoàn phim của ông đến Sài Gòn tìm người đóng vai Phượng, một cô gái Việt lâm vào cuộc tình tay ba trong tiểu thuyết cùng tên của Graham Greene vì gia đình nhà chồng không đồng ý. Tôi không học diễn xuất từ một trường lớp nào, nhưng điện ảnh đã thấm vào máu của nữ diễn viên Kiều Trinh từ nhỏ. Bà tâm sự.
Lúc đó thì Việt Nam mình cũng chưa có trường nào dạy về diễn xuất cả. Tuy nhiên là từ bé được đi coi điện ảnh rất là nhiều và coi sách vở điện ảnh bởi vì bố tôi hay đọc những cái cuốn như là Cine Monde, rồi Cine Revue. Thành ra tôi cũng được coi những sách vở về điện ảnh từ thời rất là nhiều.
Hồi tưởng những bộ phim đã đóng trước năm 1975, bà Kiều Trinh cho biết trong số hơn 20 phim tham gia thời ấy như Mưa Rừng, Ngã Rẽ Tâm Tình, Chiếc Bóng Bên Đường, Bảo Tình, Từ Sài Gòn Đến Điện Biên Phủ, Hè Muộn, v.v. thì bộ phim Người Tình Không Chân Dung của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc do hãng phim Giao Chỉ của bà sản xuất đã để lại trong bà nhiều ấn tượng khó phai. Nguyên nhân, bà chia sẻ là do tất cả các binh chủng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, từ không quân, hải quân, thủ quân lục chiến, bộ binh cho đến pháo binh v.v. đều góp mặt trong bộ phim và những cảnh quay được thực hiện hoàn toàn nơi chiến trận, chứ không phải phim trường. Bà nói tiếp.
Nói về phim Người Tình Không Chân Dung, đó là từ thời năm 1970-71, thì cái phong trào điện ảnh lúc đó đang ở cao trào. Và một số tư nhân ngoài những hãng phim lớn như là Alpha Film hay là Mỹ Vân Film hay là Liên Ảnh Công Ty, thì một số cũng có lập những hãng phim nhỏ nhỏ, nhất là phía nghệ sĩ. Thì trong đó như là Thẩm Thiết Hằng cũng làm phim riêng, Kim Cương cũng làm phim riêng, tôi cũng làm phim riêng. Riêng về phần tôi thì tôi rất thân gần với anh đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Chúng tôi mê những cái cốt truyện phim, và những cốt truyện phim của chúng tôi khi mà đưa ra thì những hãng phim không đồng ý làm, vì mỗi người có một cái quan niệm làm phim khác nhau. Có người thì quan niệm là làm phim ăn chơi bốn món thì hợp được thị hiếu của số đông. Thế nhưng mà anh Hoàng Vĩnh Lộc với tôi thì lại muốn làm một số phim mà do ý của những người làm phim tạo ra. Riêng tôi thì tôi quan niệm là mình làm phim để phụng sự khán giả, và khán giả thì đi theo cái chiều hướng của những người làm phim để dẫn dắt họ đi tới nghệ thuật phim ảnh. Thì mỗi người có một cái ý khác nhau. Thành ra đó là cái lý do mà tôi lập hãng phim riêng. Bởi vì ngoài cái Người Tình Không Chân Dung, thật sự ra là chúng tôi còn một số dự định nữa. Nhưng mà chẳng may ra chúng tôi không có ở lại Sài Gòn nữa. Thành ra dự tính của chúng tôi nó không thành.
Trên chặng đường điện ảnh tại Mỹ, ngoài việc đóng phim, nữ tài tử Kiều Trinh còn là người đồng sản xuất phim Ride the Thunder vào năm 2015 do Fred Koster đạo diễn và viết truyện phim. Được hỏi bà đã ghi nhất về vai diễn nào và bộ phim nào trong sự nghiệp điện ảnh của mình, nữ tài tử Kiều Trinh nói.
Nếu mà mình nói mình đắc ý nhất thì thú thật, tôi là một cái người khó tính, cho nên rằng là mình chưa có được gọi là đắc ý thật sự với phim nào cả, gọi là vừa ý đúng cái sự mong muốn của mình thì chưa. Vẫn mong rằng là một ngày nào đó sẽ có một cuốn phim có ý nghĩa và mình có một cái vai trò xứng đáng để mình được đắc ý. Nhưng mà nếu mà nói về gọi là tạm thời thôi đó, thì thời ở Việt Nam có lẽ tôi thích phim Người Tình Không Chân Dung. Còn thời ở bên Mỹ, có lẽ tôi thích cái phim The Joy Luck Club. Bởi vì cái The Joy Luck Club, cho tới bây giờ 25 năm sau rồi, mà mới đây họ làm cái kỷ niệm 25 năm, tôi có được đi dự tất cả những cái buổi kỷ niệm đó, từ Đại hội Điện ảnh ở bên Toronto cho tới Academy Award ở đây trình diễn, cũng như San Francisco, tất cả các nơi thì là đều vẫn được đón nhận nồng hậu. Bình thường tôi đi ra ngoài, người ta vẫn nhận ra tôi qua cái The Joy Luck Club. Vậy là ở đây tôi muốn nói tới là khán giả ngoại quốc đấy ạ.
Yeah.
Vâng, họ vẫn nhớ tới, ngay cả những chuyến bay, mình đi trên máy bay ấy, cũng có những người trong phi hành đoàn chạy ra xin chụp ảnh chung. Tôi nhớ đến You ở trong cái phim The Joy Luck Club và tôi yêu thích cái phim đó quá. Tức là 20 mấy năm sau rồi, ở các cái phi trường ở bên Pháp, ở bên London, ở bên Đức, mình đi đâu người ta cũng nhận ra mình ở qua cái phim đó. Thì tôi thấy đó là một cuốn phim mà gọi là một cuốn phim thành công của người Á Đông đầu tiên ở Hollywood.
Xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông hải ngoại ở Toronto, Canada hay California, Mỹ, nữ tài tử Kiều Trinh đều mặc áo nâu sòng, đeo tràng hạt. Bà nói,
màu nâu là màu mà tôi thích nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Màu nâu, tôi thích màu nâu. Mà cái tủ áo của tôi mở ra chắc là nó toàn màu nâu. Cũng như là trong nhà của tôi trang trí cũng vậy. Đồ đạc của tôi đa số là với cái tông nâu, màu nâu. Thì thứ nhất đó là màu nâu. Thứ hai là những cái đồ bijou trang sức. Thì thật sự ra tôi không phải là người thích kim cương vàng ngọc. Tôi lại thích những cái chuỗi hạt, những cái nó rất là giản dị, những cái nó đi về tâm linh.
Bà cho biết thêm,
trong nhà tôi trang trí thì rất nhiều tượng Phật, rất nhiều những cái chuỗi hạt, rất nhiều những hình ảnh về chùa chiền. Ngay cả những cái nơi tôi ở, những cái nhà tôi lập lên là nhà nào cũng có một cái am nho nhỏ riêng của mình ngay tại trong nhà. Bởi vì tôi ít đi tới chùa nơi công cộng. Hàng ngày mình đi ra đi vào, sáng sáng mình thắp nhang lập lễ, thì tôi nghĩ là cái đó nó trở thành một cái đi vào đời sống hàng ngày rồi.
Dù lớn tuổi nhưng công việc bận rộn hiện nay của nữ tài tử Kiều Trinh không còn là phim ảnh mà là góp sức xây dựng quỹ trẻ em Việt Nam. Vietnam Children Fund bắt đầu xây trường học cho trẻ em nghèo tại Việt Nam từ năm 1994 cho đến nay. Quỹ đã xây được 51 trường học tại mọi miền đất nước Việt Nam theo ý nguyện của sáng lập viên Lewis B. Pullo Jr., một cựu chiến binh thuộc thiếu quân lục chiến Mỹ bị mất hết hai chân và gần như mất cả hai tay vì bom mìn trong cuộc chiến Việt Nam. Nữ tài tử Kiều Trinh nói bà cũng hy vọng thực hiện một cuốn nhật ký ghi lại những thăng trầm trong cuộc sống, trong sự nghiệp, cùng với những sóng gió trong cơn hồng thủy của đất nước, của lịch sử quê hương, trong lúc sức khỏe còn cho phép. Nhưng hiện bà còn quá bận rộn với lịch diễn thuyết và các công việc từ thiện hướng tới cộng đồng dù tuổi đã ngoài 80.
Chính sách hình sự đặc biệt, một thứ tham nhũng khác của pháp luật là nhan đề bài bình luận của nhà báo Mạc Lâm mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Báo chí chính thống trong những ngày gần đây tập trung vào câu chuyện 3 triệu đô la mà Phạm Nhật Vũ đưa cho nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son do ông này chuyên quyền trong vụ mua lại công ty AVG của Vũ với giá lên tới 8.889 tỷ đồng, trong khi giá trị thực của AVG chỉ ước chừng 1.970 tỷ. Theo đánh giá của các công ty định giá sau khi vụ mua bán mờ ám này bị phanh phui. Vụ án AVG gây thất thoát cho nhà nước hơn 6.475 tỷ đồng sau khi thổi giá. Bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đều là nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị đề nghị truy tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu, gọi tắt là AVG, bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Người dân được báo chí cho biết đây là vụ án có số tiền hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Và người nhận hối lộ lúc đó còn làm Bộ trưởng và Thứ trưởng. Ông Nguyễn Bắc Son đã bất chấp việc Bộ Thông tin và Truyền thông không có chức năng xác định giá mua cũng như hiệu quả dự án, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới là Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án. Cả hai nhận đã tiếp tay với nhau tạo thành vụ mua bán trên giấy tờ trong thẩm quyền của hai đương sự và Phạm Nhật Vũ, đã mang đến tận nhà cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la và cho Trương Minh Tuấn 200.000 đô la tiền mặt sau khi nhận được 95% số tiền do móc ngoặc này. Riêng Phạm Nhật Vũ sau vụ làm ăn này bỏ túi hơn 300 triệu đô la. Hành vi đưa và nhận hối lộ của cả ba người đã rõ, nhưng vụ án có dấu hiệu chuyển hướng sang một con đường khác mà tội danh của cả ba can phạm có thể không làm cho họ thụ án đúng theo quy định pháp luật, bởi chính Bộ Công an đã lên tiếng trước báo chí về khả năng cả ba bị can có thể được xét tới những yếu tố có thể bản án của họ sẽ giảm xuống, còn giảm bao nhiêu tùy thuộc vào phán quyết của tòa án. Dư luận cũng chuyển theo sự định hướng của Bộ Công an, và câu hỏi đặt ra cho ý đồ này là liệu Bộ Công an có thẩm quyền khi đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt đối với Phạm Nhật Vũ và Trương Minh Tuấn hay không? Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho rằng chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam rất cụ thể, nhằm ghi nhận sự hợp tác tích cực của những người có hành vi vi phạm pháp luật và thành khẩn trong khai báo, khắc phục hậu quả. Đây là chính sách ưu việt. Chúng tôi kiến nghị áp dụng đối với những người hợp tác tích cực, khai báo thành khẩn. Theo nhận định của Bộ Công an thì do Phạm Nhật Vũ thành khẩn khai báo, chủ động hủy bỏ thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Mobifone cả gốc lẫn lãi. Có nhân thân tốt, ngoài ra gia đình bị can Phạm Nhật Vũ được cho là có công với cách mạng. Bản thân bị can có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hội chất độc màu da cam và các hoạt động an sinh xã hội, nên được cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố xét xử cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mặc dù nhận của Vũ 200.000 đô la cũng được Bộ Công an đề nghị tương tự. Riêng ông Nguyễn Bắc Son, người chủ mưu mọi việc từ đầu tới cuối, thì cơ quan điều tra cho rằng trong quá trình điều tra, ông Son đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội hợp tác với cơ quan công an. Ông cựu Bộ trưởng có nhiều thành tích được tặng thưởng bằng khen, giấy khen và hiện ông Son đang điều trị bệnh tim mạch và huyết áp. Hậu quả của hành vi làm trái đã được khắc phục hoàn toàn. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son có mong muốn nộp khắc phục số tiền nhận từ Vũ. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố, xét xử, xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng khung hình phạt đối với ông Nguyễn Bắc Son, kết luận điều tra nêu. Cũng theo kết luận điều tra, ông Son xin nộp số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân để khắc phục hậu quả. Số tiền này chỉ là con số cực nhỏ so với 3 triệu đô la. Cần nói thêm là ông Phạm Nhật Vũ là em ruột của ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay, và ông Vượng có mối quan hệ mật thiết với những lãnh đạo cao cấp trong hệ thống chính quyền là điều khó tránh khỏi. Ông Nguyễn Bắc Son từng nhận lãnh huân chương lao động hạng nhì và ông Trương Minh Tuấn nổi đình nổi đám trước khi bị bắt do chủ biên quyển sách mà các đảng viên phải xem là kim chỉ nam trong việc chống lại cái tha hóa đang diễn ra trong đảng. Cuốn sách có tên Phòng chống từ diễn biến từ chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Cả ba đều là người quan trọng. Hai cựu bộ trưởng là khuôn mặt, là chân dung của đảng. Riêng doanh nhân Phạm Nhật Vũ là đại diện cho một lớp người cực kỳ giàu có, và sự khuynh loát hệ thống cầm quyền của họ đang làm cho khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam ngày càng sâu rộng hơn. Đồng tiền họ kiếm ra đều từ tham nhũng trong chính sách, móc nối và mua chuộc lãnh đạo, tìm kiếm kẽ hở của chính phủ để vẽ ra các dự án ngàn tỷ. Thiếu những đại gia này, câu chuyện AVG cùng những đại án khác sẽ không thể xảy ra. Nếu tòa án cho rằng hai ông cựu bộ trưởng có những thành tích tốt, thì có lẽ thành tích nổi trội nhất của họ là số tiền kiếm được từ vụ án này, chứ không phải là cái huân chương hay cuốn sách mà họ viết ra. Huân chương có được do họ cấu kết với những chân rết khác trong bộ chính trị để tìm lời đề nghị với những khoản biếu xén không thể không có. Cuốn sách là nỗ lực dọn đường cho toan tính, trong đó không loại trừ khả năng biết được kết quả của ngày hôm nay. Bản án có thể áp dụng việc thành khẩn khai báo hay trả lại số tiền thâm lạm như trường hợp của ông Vũ, nhưng không thể vì thế mà giảm nhẹ tới mức tối thiểu. Thước đo công lý của hệ thống tư pháp Việt Nam nằm trọn trong phán quyết cho cả ba bị can. Có thể người dân không còn háo hức chờ đợi vì niềm tin của họ đã hoàn toàn đánh mất Nhưng cái mà họ chờ là độ nóng từ chiếc lò của ông Trọng có thực sự dùng để đốt kẻ đầu não hay chỉ để hăm dọa những đồng chí không đứng sau lưng mình.
Blog của nhà báo Mặc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.